phải nói về quán chúng sinh. Ở những phần trước thì chúng ta đã thấy cái kinh này nói về tịnh độ, tức là muốn trang nghiêm tịnh độ thì phải tịnh cái tâm, hoặc là muốn trang nghiêm tịnh độ thì phải là quán chúng sinh, tức là trang nghiêm chúng sinh hay là giáo hóa chúng sinh. Thì chúng sinh là gì? Ở đây mới tới cái phẩm quán chúng sinh. Khi chúng ta biết rõ cái chúng sinh thế nào rồi thì đối với tất cả cái sự tu hành mới khỏi có bị lầm lẫn. Như vậy chúng sinh là chánh báo, mà cõi Phật tịnh độ đó là y báo. Đây cái phần quán xét cho thật kỹ. Thì khi ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi Di Ma Cật rằng: Bồ Tát làm sao mà quán chúng sanh, hay là Bồ Tát phải quán chúng sanh thế nào? Thì ông Di Ma Cật nói: thí như là một ông thầy huyễn mà ông hóa ra một người huyễn, Bồ Tát quán chúng sinh cũng phải như vậy, vì nhật thử, tức là như vậy. Một ông thầy huyễn là ông hóa ra một người huyễn, như vậy người huyễn ông hóa ra ông coi sao? Tại sao không nói ông thầy huyễn hóa ra người huyễn mà chúng sanh coi cái người huyễn đó, mà lại nói ông thầy huyễn coi cái người huyễn đó là sao? Bởi vì nếu ông thầy huyễn ông hóa ra chúng sinh huyễn, người khác họ không biết thì họ tưởng là người thiệt, phải không? Chỉ có ông thầy mà ông hóa ra đó, ông biết rõ nó là huyễn. Cũng như vậy, những người Bồ Tát có trí tuệ quán chúng sinh này như là huyễn hóa, không có thiệt, thấy rõ ràng như vậy. Đây giải thích thêm nữa: như người trí thấy mặt trăng trong nước, như là thấy hình bóng trong gương, như là thấy cái sóng nắng khi cái hơi nắng xông lên, hơi nóng xông lên, như là tiếng vang mây ở trong hư không, như là cái bóng bọt nước, như là cái bong bóng nước, như là cái bền chắc của cây chuối, như sự lâu dài của điện chớp, như là cái đại khí năng, như cái ống thứ sáu, như cái tình thứ bảy, như cái ngập thứ 13, như cái giới thứ 19. Bồ Tát quán chúng sinh cũng lại như vậy. Những cái điều chúng ta nghe thấy trong cái hình ảnh dụ này, dẫn dụ này, nó có chiều thuận mà nó cũng có cái chiều nghịch. Ở đây nói rằng cái người trí tuệ quán chúng sinh như là thấy mặt trăng ở trong nước. Mặt trăng trong nước có hay không? Nghĩa là khi đêm rằm trăng trong, mà nếu cái hồ nước trong nữa thì mình nhìn cái hồ thấy vật, thấy mặt trăng rõ là hiện dưới đáy hồ. Như vậy thì cái mặt trăng hiện dưới đáy hồ là có hay là không? Nó không có thật có, mà nó cũng không phải hẳn là không, phải không? Thì người trí quán chúng sinh cũng vậy. Thì chúng sinh có mình không, đó không? Có không? Chứ đừng có làm quán chúng sinh mà bỏ rơi mình. Thấy chúng sinh thì không có thiệt, mà mình thì thiệt. Thấy chúng sinh thì huyễn quá, cho nên họ cao mặt họ, cứ lo mình thôi. Thì cái đó là cái lầm. Nghĩa là thấy chúng sinh mà trong đó tích là mình là một chúng sinh trong đó, giống như là trăng trong nước có thì không phải là không, bởi vì hiện thấy, nhưng mà sự thật thì nó không có thiệt, nó không có bản chất thiệt. Nói như vậy thì nghe có vẻ không có đúng, nhưng mà đây chúng ta xét thật kỹ, nói là mình là người, nhưng mà kỳ thật ra cái gì là mình, cái gì là người, chẳng qua đủ như hộp thì gọi là có mình, như như tán thì mất, cũng như trên trời có mặt trăng, ở dưới này có hồ nước thì thấy bóng mặt trăng,
Nếu trên trời không có mặt trăng
thì nhìn dưới hồ nước có bóng mặt trăng không?
À,
như vậy thì nếu mà cái duyên nó ly tán thì nó không có.
Đó là cái ví dụ để thấy cái thân này nó không thiệt, nó giả dối
như là bóng mặt trăng đáy nước,
như cái hình ảnh ở trong gương.
Nhìn vào gương
thấy mặt mày
đầu cổ mình rõ ràng, nhưng mà sự thật
cái hình ảnh ở trong gương đó là thiệt hay không?
À,
rồi thêm nữa
là như cái sóng nắng khi mà
trời nắng mùa hè,
và phải như tiếng vang ở trong núi,
hay là như lay nổi trong
hư không, những cái đó nó tạm bợ
có mà không có thiệt, không lâu bền.
Như cái chùm bọt nước,
như là cái bong bóng nước
đó. Những cái đó mắt mình đều thấy hết,
phải không?
À, chùm bọt nước mình cũng thấy, ra biển nó thấy những chùm bọt nước, như đụng tới thì nó nát,
như bong bóng nước.
Mưa xuống rơi từng hạt hạ thì cái bong bóng nổi lên,
nổi lên rồi hết. Cái thân mình nó cũng là giống vậy đó.
Thì đây là
thí dụ ra cái chiều thuận
để thấy cái thân chúng sinh nó là giả dối không thiệt.
Đây là dùng cái ý nghĩa nghịch để nói
như sự bền chắc của cây chuối. Cây chuối vàng không?
Cây chuối nếu mà mình chịu khó mình lột từng bã ra thì
tiền không có cây chuối.
Như vậy thì cây chuối không có gì bền chắc,
mà đây phải bền chắc như cây chuối, như lâu dài như điện chớp. Điện chớp nó lâu dài không? Nghĩa là vừa thấy nhán này cái mấy, như vậy mà nói sẽ lâu dài cái điện chớp. Thì thêm nữa như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19, những cái đó là nói sao? Nghĩa là trong nhà Phật nó chỉ có tứ đại, mà đây thêm cái đại thứ năm, cái đại gì, phải không? Hoặc là nói lục ngũ ấm, mà đây thêm cái ấm thứ sáu nữa là ấm gì. Thì như vậy để chỉ có cái giả danh mà không có thực thể, giống như là cái đại thứ năm, cái ấm thứ sáu, cái tình thứ bảy, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19, vân vân. Thì như vậy để rõ ràng lại cái đoạn này, đầu tiên thì ngài Duy Ma Cật nói Bồ Tát phải quán chúng sinh như là quyển hóa, có con người đi lại nhưng mà bản chất không thật, phải không? Cái đó là cái gốc. Rồi sau đây mới dùng những cái ví dụ để cho mình thấy cái sự tạm bợ giả dối của nó, như tăng đáy nước, như bóng trong gương, vân vân. Tất cả đó là những cái dụ để cho mình thấy sự tạm bợ. Nếu người trí thì thấy như vậy, mà người trí đó tức là Bồ Tát. Còn nếu thấy khác hơn thì gọi đó là người gì? Là người ngu, mà đó là chúng sinh, phải không? Mà mình có thấy giống như vậy hay là mình thấy khác hơn? Xin hỏi tất cả, thấy giống như vậy hay thấy khác hơn? Nếu mình thấy khác hơn thì mình thuộc lại gì? Là cái kẻ ngu, là chúng sanh. Thì tại sao mình không chịu thấy như vậy cho nó thành người trí? Dễ quá, phải không? Thành Bồ Tát hay là thành chúng sanh chỉ có cái nhìn, nhìn đúng như thật, thân này tạm bợ giả dối, như vậy đó là trí tuệ, là Bồ Tát. Còn cái thân giả dối mà thấy nó là thiệt, thiệt 100%, đó là ngu mê, là chúng sanh. Nhưng bây giờ tôi hỏi ở đây có người nào thấy nó giống như Bồ Tát thấy không? Có không? Thì vậy đây không có Bồ Tát sao? Thì cái chuyện đó đâu phải là bắt mình làm cái gì khổ sở, chỉ cần nhìn thấy cho đúng như vậy đó là Bồ Tát. Mà bởi sao vậy? Nếu thấy thân này như quyển như quá thì nó là tạm bợ, là giả dối. Thì giả sử có ai chửi cái giả dối đó có quan trọng không? Có ai khinh cái giả dối có quan trọng không? Mà giả dối có mất mình có quan trọng không? Thì như vậy mọi cái phiền não từ đó nó hết trơn, phải không? Sở dĩ mình thấy nó thiệt 100%, cho nên động tới là mình sân si, động tới là mình kiếm chuyện, là không nhìn ai một câu, không thua ai một việc, phải không? Nó là cái gì mình cũng là ăn thua chung đủ hết á. Đó là tại sao vậy? Tại mình thấy nó thiệt đó. Như vậy thì hai cái nhìn, nhìn của trí tuệ đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát, không tạo ác nghiệp. Còn nhìn của kẻ ngu si thì từ đó mà gây nên ác nghiệp. Như vậy thì cái tu không phải là cái chuyện không làm được. Bởi vì đổi cái nhìn, chịu khó nhìn như vậy thì được chứ gì. Mà sao không chịu nhìn, không chịu đổi, cứ nhìn thấy thiệt là mà có thiệt bao giờ đâu. Cái sự thật nó là không thiệt. Phải thiệt thì nó không mất, nó không hoại, nó cố định, cái này nó không thiệt. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thói quen mê lầm chúng ta quá nhiều đời. Tuy nghe Bồ Tát, nghe Phật nói rõ như vậy mà bỏ không được, phải không? Đổi cái nhìn không được. Đó là tại cái thói quen nhiều đời. Bởi vậy cho nên nó ráng tu, ráng mà thành khẩn, thiết tha, lễ Phật, sám hối để cho mình tỉnh, mình giác. Chứ còn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quen cái ngu mê của mình rồi, do đó mà tạo nghiệp. Rồi cứ từ cái ngu này nó thêm cái ngu khác, chập chồng không biết bao nhiêu lớp ngu mê. Đó là nói tới cái phần thuận và nghịch rồi. Bây giờ mới dùng những cái nghịch vụ để cho mình thấy rõ cái điều đó. Như sắc ở trong cõi trời vô sắc, như là cái mầm của cái hạt giống rang. Hạt giống rang thì có mầm không? Cõi vô sắc có sắc không? Như là Tu Đà Hoàng mà còn có cái trí chấp thân. Tu Đà Hoàng còn chấp thân không? Nếu còn chấp thân thì chưa có chính Tu Đà Hoàng. Như A-na-hàm mà còn vào thai, A-na-hàm còn sanh ở đời nào ở dưới cõi thế gian này nữa không? Như A-la-hán mà còn tam độc, như những Bồ-Tát được cái nhẫn mà còn tham, sân và cấm, phá cấm giới, như Phật mà còn những tập khí phiền não, như người mù mà thấy sắc, như người nhập diệt tận định mà còn hơi thở ra vào, như trong hư không mà thấy dấu chim, như những người thạch nữ mà có con. Thạch nữ đây cũng nói là người gái đá, mà cũng nói là những người gọi là hoàng môn đó. Như người quá mà sanh phiền não, như trong mộng thấy rồi thức giấc, là cái cảnh thấy trong mộng khi thức. Như người đã diệt độ mà còn thọ thân, diệt độ tức là chứng A-la-hán đó, nhập niết bàn đó. Như lửa mà không có khói, Bồ Tát phải quán chúng sanh cũng như vậy. Như vậy thì đây là dùng những cái nghịch lại để cho mình thấy chuyện nó không bao giờ có. Nghĩa là trong cõi vô sắc làm gì có sắc, cái hạt giống rang rồi làm gì có mầm, hàng Tu Đà Hoàng làm gì còn kiến chấp thân, hàng A-na-hàm làm gì còn nhập thai, hàng A-la-hán đâu còn tam độc. Như vậy tất cả cái thấy chúng sinh nó đều không thiệt, không có như những cái điều vừa kể. Như vậy thì cái nhìn của Bồ Tát đối với chúng sinh, các ngài thấy nó như quyển, như quá, chỉ có giả danh mà không thật, thấy rõ ràng, không có ngờ vực, không có một tí gì mà mơ màng. Nó thì như vậy, đó là cái thấy của Bồ Tát. Bây giờ tiếp, không tạm đọc tiếp rồi. Thông thường khi mà người ta có cái quán thấy chúng sinh là hư dối, là tạm bợ, như bóng trong gương, như căn đáy nước. Nếu mình thấy cái bóng trong gương là đẹp, là xấu, là vui, là khổ, mình có cần phải can thiệp gì không? Thấy cái bóng trong gương đường khóc, mình có lại an ủi nữa không? Mình thấy cái bóng trong gương bị người ta đánh, mình có can thiệp không? Bởi vì nó là như bóng. Bạc thì thấy người quyển, Do người ta quá ra có bị ai hiếp mình có binh không? À, bởi vì nó là quá, bởi thấy như quyển như quá cho nên rồi mình dính dinh với những cảnh đó, phải không? Nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn quán chúng ta như vậy rồi chúng ta dính dinh vậy thì đó là không phải tâm Bồ Tát. Cho nên sau khi thấy chúng sanh như quyển như quá rồi thì liền tới cái quán về từ bi, đúng không? Chính nó là quyển quá, nhưng mà mình vẫn phải can thiệp, mình vẫn phải làm lợi ích. Tại sao vậy? Vì chúng sinh quyển quá mà không tự biết quyển quá, phải không? Cho nên Bồ Tát biết rồi, thương xót, tìm đủ cách dạy họ, cho họ biết đó là tạm bợ, giả dối, để họ đừng chấp. Mà họ đừng chấp cho hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp cho hết họ khổ, thì như vậy cái dòng quyển quá nó dừng, nó hết. Do đó cho nên cái lòng từ bi của Bồ Tát sau khi trí tuệ thấy đúng như thật rồi liền khởi đại bi, chứ không phải như mình dùng trí quán rồi cái thôi không cần làm gì hết, phải không? Rồi trở thành tiêu cực đó. Vì vậy cho nên kế đây là nói lòng từ bi hỷ xả của Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, nếu Bồ Tát khởi cái quán ấy thì làm sao mà thành từ đó. Rồi nếu mà quán thấy nó giả dối biển quá làm sao mà làm việc từ bi được. Ông Di Ma Cạch cũng mới trả lời, Di Ma Cạch trả lời rằng Bồ Tát khởi cái quán ấy rồi tự nghĩ, ta phải vì chúng sanh mà nói cái pháp thế này, nói cái pháp thế ấy, ấy tức là chân thật từ vậy. Cái câu đó quý vị hiểu không? Ta phải vì chúng sanh nói cái pháp thế ấy, như tư tức là như thế ấy, đó tức là chân thật từ. Khi mình quán mình thấy chúng sanh là giả dối, là tạm bợ, như bọt nước, như bóng trong gương, như là cái chuối vân vân, biết rõ vậy rồi thì mình vì chúng sinh mình nói rõ những điều đó cho họ biết, đó mới thật là lòng từ bi chân thật. Như vậy thì cái lòng từ bi chân thật của mình là cái gì? Là chỉ cho họ thấy đúng như thật để họ không còn chấp nữa. Chứ nếu mà họ không có thấy, không biết như thật thì họ mê chấp. Bởi vậy cho nên chúng ta học kinh, học đạo, thuyết pháp vân vân, đó là vì cái lòng từ bi, muốn chỉ cho nhau cùng thấy được lẽ thật đó. Mà thấy được lẽ thật đó tức là mọi cái chấp tạo nghiệp ngang đó nó giảm đi, nó không còn mạnh như thuở trước nữa. Đó là lòng từ bi chân thật đó. Nó là một câu trả lời vắn tắt để rõ cái ý nghĩa trên. Như vậy thì tôi lặp lại một lần nữa cho thấy kỹ. Khi quán chúng sanh là quyển quá, là tạm bợ rồi thì còn cần làm lợi ích, cần phát tâm từ bi cứu khổ họ nữa làm gì? Thì đây trả lời, khi mình thấy họ là giả dối tạm bợ rồi thì mình phải khởi cái lòng từ bi vì họ, nói rõ cái lý do tạm bợ giả dối để cho họ hiểu, nói cho hiểu được điều đó, đó là mình thực hành hạnh từ bi. Rồi ở đây mình mới kể thêm một mặt những cái hạnh từ bi làm từ những cấp thấp cho đến cấp cao. Phải hành tịch diệt từ, tức là lòng từ tịch diệt, vì không có sở sanh, tức là không có chỗ sanh. Phải hành cái lòng từ bất nhiệt, tức là không nóng nảy, vì không có cái phiền não. Phải hành cái lòng từ bình đẳng, vì không có ba đời, ba đời không thiệt. Phải hành cái lòng từ không có tranh cãi, vì không có chỗ khởi. Phải hành cái lòng từ không hai, vì trong ngoài nó không có hợp. Phải hành cái lòng từ không phá hoại, vì cứu kính nó hết. Phải hành cái lòng từ kiên cố, vì cái tâm nó không có hủy hoại. Vì hành cái lòng từ thanh tịnh, phải hành cái lòng từ thanh tịnh, vì cá phá cái tánh nó là thanh tịnh. phải hành cái lòng từ vô biên vì nó như hư không, phải hành cái lòng từ của A La Hán để vì để phát kiết tử và các cái giặc tặc, đây là chỉ cho lục tặc đó, kiết tử tức là thập tiền thập tử đó, phải hành cái lòng từ Bồ Tát để mà an lạc chính.